và câu hỏi này là câu cuối chúng ta nên đi chơi là bộ chơi kém. Thầy cũng có thời gian dành cho đại chúng, cho nên đại chúng đặt ngay câu hỏi cuối cùng. Thì câu hỏi nhưng mà nó như một bức thư này, cho nên chúng con phải nắm cái ý để hỏi là có cái gì nào mà không chính xác thì khi người đặt câu hỏi này sẽ có thể gặp lại sau gần diễn biến được với thầy. Kính bạch thầy, con là một đệ tử của một sư cô ở tại một ngôi chùa đó. Sư cô rất thích sách vở của Sư Nhân Thành và Đại Đức Thích Nhật Từ. Sư cô đã hướng dẫn chúng con tu tập suốt nhiều năm qua. Nhưng trong thời gian gần là đây, sư cô hình như đã đem tất cả các sách vở đó để một nơi nào đó mà chúng con không thể ở chùa được. Và sư cô tiếp tục hàng ngày với một phương pháp tu tập pháp môn tịnh độ theo thầy Thích Nhật Nhàn. Sư cô nói chỉ có niệm Phật mới trở về Tây Phương thọ cảnh luân hồi sinh tử, còn tu thiền mãi mãi không bao giờ chứng được niết bàn thì phải ở cõi tam bà này. Tu pháp môn tịnh độ thì phải đi vào cảnh Tây Phương và một lòng nguyện cầu được vãng sanh, nhưng con chưa muốn vãng sanh. Kính thưa thầy, tại sao pháp môn thiền thì không tin có cảnh Tây Phương cực lạc mà chỉ có tin cảnh Tây Phương cực lạc hiện tiền ở đây bây giờ? Thế thì phương pháp tịnh độ khuyên phải tin có cõi Tây Phương cực lạc và phải thật thà tha thiết về cõi cực lạc. Như vậy cõi Tây Phương cực lạc có thật hay không? Tại sao thiền thì không tin có cõi Tây Phương cực lạc? Xin thầy hoan hỷ chỉ cho con đổi đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và thực đó là lá thư tâm sự về sự ngỡ ngàng của mình tự chọn hai pháp môn thiền. Cái thiền tình thức như là một môn thiền để trải nghiệm biết bằng tại trần thế, và tình độ từ một sự trải nghiệm tâm linh thông qua niệm với đường Phật. Từ sau khi chết ta có cơ hội có được visa nhập cảnh vào Tây Phương. Và cái vấn nạn đặt ra là Tây Phương có thật hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin nói về cái biết trước. Chúng ta có được cái nhận thức chia sẻ toàn thông đó, thì việc chọn tịnh độ Tây Phương không còn là một vấn nạn nữa. Trong các kinh tịnh độ truyền thống thì có ba: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. A Di Đà được gọi là tiểu bản tịnh độ, và đó là cái chân bản gốc của tịnh độ tông. Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó là phát triển về sau này. Một phân bản khác của tịnh độ tông rất sâu sắc đó, đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Tất cả các tư tưởng triết học của Phật giáo Đại thừa, không có tư tưởng nào mà không có trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cho nên chúng tôi xin kính đề nghị quý học giả tịnh độ tông đỡ mất thời gian và có một kết quả từ sớm, chỉ cần đọc tục hai bản văn chính thôi, đó là kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ đó thì mặc dù nội dung nó là thiền quán, và các lời phát nguyện thì ta thấy đó nó đặt trên nền tảng là trong giai đoạn Đức A Di Đà còn là tu nhân. Người tu nhân đó thì có thể được nhiều phát nguyện, như quý vị có thể phát nguyện độ sinh thế này, độ nữ thế kia, độ vô số chúng sanh thế nào, nhưng mà Phật độ nó được thân là một chuyện hoàn toàn lệ thuộc vào nhân quả của cá nhân, của tập thể và của các chúng sinh. Trong kinh A Di Đà là kinh đó trên nền tảng quả chiếu sau khi tiền kiếp pháp tạng đã trở thành đạt sạch rồi. Do đó thì cái yếu tố nhân quả của từ bây giờ rất là lớn và được thực tập tính của nó cũng chính là thiền. Trong cái địa đạo có năm nội dung chính sau đây. Thứ nhất đó là cân bằng lớn nhiều. Và cân bằng lớn được định nghĩa trong trường hợp học là gì? Không còn tham sân si, không còn tham lân si, ta đã chứng được tối thiểu là tam quả a la hán rồi, là mình được thấy không phải lên trên. Cho nên người tại gia nếu còn đời sống vợ chồng sẽ không bao giờ chứng được sơ thiền theo tinh thần Phật học, và do vậy sẽ không bao giờ đạt được cái yếu tố thứ nhất là căn lành lớn nhiều. Điều thứ hai là phước báo lớn nhiều bằng gieo trồng công đức. Thì các danh hiệu Đức Phật luôn luôn có là minh hạnh phúc. Minh đó là trí tuệ, hạnh đó là phước báo do sự hành trì. Và không có vị Phật nào không có phước báo, vì các bạn đều nhân gieo nhân phước báo khi còn là nhân địa Bồ Tát. Do đó hành giả tịnh độ tông mà chỉ lo niệm Phật mà không làm các việc thiện, tức là chấn thân của chúng sinh, tức là cũng như chư Phật, thì cũng không bao giờ có được cái visa để nhập cảnh tịnh độ. Và thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt nhất, tức là môi trường tâm linh, không gian tâm linh, tốt tâm linh cho mình, cho người thân thương, cho cộng đồng xã hội, thông qua các cái khóa tu, những cái sinh hoạt cũng có lệ, chẳng hạn như là ngày hôm nay. Thì ai mà không làm được việc đó thì cũng không có được cái visa để nhập cảnh. Cái đó là cái đây là bất chỉ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh tịnh quốc. Phần lớn các vị giảng sư tịnh độ tông bỏ cái yếu tố này, là chỉ nói rằng là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại một lại là tội nghiệp hạ sanh, chuyện đó là phi nhân quả. Ta phải hiểu đó là câu dạy mang tính khích lệ tu hơn là mô tả về chân lý trên nền tảng của nhân quả. Và đạo Phật là đạo dựa trên nhân quả, pháp môn nào dầu có ai bỏ ra nhân quả ta được quyền đạo pháp này. Đó là bài dùng. Nội dung thứ tư là phương pháp quán. Gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chiêm hót líu lo đều là các phương tiện chuyên chuyển pháp âm vi diệu, bát chánh đạo, thất bồ đề phần, vân vân, gồm chung 37 yếu tố giác ngộ. Như vậy đây là gì? Phương pháp quán chánh niệm tỉnh thức Phật. Suối chảy, thông reo, gió thổi, mây bay, những điều đó ở đâu là không có. Chùa Pháp Vân chúng ta nhỏ, không phải là trên núi, mà vẫn có sứ chảy, là sứ dân tạo, cái không đáng bỏ đấy. May mai mỗi ngày, không thì không có, nhưng mà lá cây sào hạt cũng tương tự thôi. Chiêu hót cũng rõ hết. Tâm phương kém giảm độ thôi. Vì vậy, nếu ta biết quán, thì các dữ liệu cuộc đời, hay dữ liệu tao bạc, dữ liệu cổ đao, sẽ trở thành là phân bón của đời sống tâm linh và tỉnh thức. Như vậy là không cần phải trú trại cuộc đời chúng ta như là dạy là phải sử dụng dữ liệu của tịnh độ, trong khi đó các tổ tịnh độ tông cũng mang dạy và còn khác với Phật. Các ngài dạy là hiển ta bà thân tịnh độ, phải nhàm chán ghê gớm với khỏi ta bà này, và phải làm sao đam mê thích thú hướng về tịnh độ. Bởi vì nếu không khéo ta sợ trở thành là những người đang đào mỏ của thực tại, trong khi đó trước học tứ diệu để Đức Phật dạy chúng ta là phải đối diện với nó để giải quyết ta bằng phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp. Và cuối cùng đó, của chúng ta chỉ là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là điều kiện ban đầu khi chúng ta trải nghiệm được sự chánh niệm và tỉnh thức. Bất loạn là cái kết quả khi mà sự nhất tâm được thực hiện và duy trì không bị gián đoạn. Ta có được sự an vui hạnh phúc là của người chồng cảm xúc, ý niệm, thái độ, nhận thức, hành vi và các quy mô xã hội. Lúc đó, hành giả từ đầu không là bà còn đang trải nghiệm chất lượng thiền. Có nội dung gì đó thiền đó? Thiền là gì? Là một tiến trình chịu quá tâm đó. Không còn thiền nào nữa. Các cái phương tiện thiền tọa, thiền thân, thiền ở trong ăn uống, co duỗi, nói đứng, động tĩnh, tức ngủ, gia phương tiện. Còn có được chính đó là sự chịu khó tâm thức, làm chủ được tâm thức. Nếu là chúng ta tốt thì không còn là thiền nữa. Thì rõ ràng kinh A Di Đà cũng dạy trên đó các vấn đề. Cho nên chúng tôi chứng định là vị hành giả tự tâm đừng nên bỏ quên kinh A Di Đà, và đừng quá quan trọng về 48 điều nguyện của Phật A Di Đà. Khi mới bắt đầu đi tu, khi mới đi vào chùa ai cũng pháp được lớn, nhưng mà làm được nó là sự thành công. Và Đức Phật Thích Ca lịch sử đã nói có ba điều thầy đã được. Thứ nhất là có thể độ nhiều chúng sinh nhưng không thể độ tất cả chúng sinh. Ngài rất kiên cố và rất thực tế. Thứ hai, có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được người không có duyên với Ngài, người không có duyên đó, họ có thành kiến, họ có cố chấp bởi ý thức là chính trị, tôn giáo, dân hóa, phong tục tập quán cá nhân, và cái đó nó sẽ thành hàng loạt các hội phái. Và do vậy chân lý của Đức Phật đó có gõ cửa đó, không nói được nữa. Và thứ ba, độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ người mà nghiệp xấu của người ấy đã đến lúc chín muồi, thấy chỗ quả quá, nó sao cản được. Như vậy là học Đức Phật lịch sử rất là thiết thực. Còn các tổ dù sao họ tổ mà cách rất lớn với Đức Phật, cho nên giữa Phật và tổ thì chúng tôi chọn Phật ăn chắc một mình hơn. Còn tổ là lúc là tính phương tiện cao, khích lệ cao, khuyến tấn cao, còn tuyên bố chân lý đó là một vấn đề khác. Đức Phật là tuyên bố chân lý, khích lệ chân lý, sống chân lý và đạt kết quả chân lý, cho nên chúng ta có một tấm gương để chúng ta nên làm theo. Thì là tứ niệm xứ được sư ông sử dụng sau khi có mặt ở tại Hoa Kỳ cho đến bây giờ là trên 40 năm đó, quả thực là một sự trở về nguồn với Đức Phật. Trước đây chúng ta biết là sư ông có hai tác phẩm nổi tiếng, nẻo về vô ý, rồi nẻo về thiền học đó. Thì toàn bộ hai tác phẩm này dựa trên các công án và khởi đầu của thiền Phát Tâm Vô Hoại, và sau thì xem như là sở trường của các nhân tài cho mỗi người ta về đạo Phật này. Nhưng mà khi sang Hoa Kỳ là sau đã ở hướng hòa tòa lấy tứ niệm xứ, kinh Nam Mô Ý, rồi 16 pháp luân định hơi thở, các phương pháp được Đức Phật sử dụng để giải quyết các vấn nạn của con người từ thế giới, quốc gia, cộng đồng, xã hội, gia đình, bản thân và các tương quan, không có cái gì mà không được giải quyết bằng các phương pháp thiền quán như thế. Do đó thực tập như vậy chúng ta có cái sự trải nghiệm để biết các vấn nạn để tất cả chúng ta. Cho nên đó, chúng ta cũng nên phận tâm rằng là tại sao Phật sư tu sau khi thực tập thì một thời gian rồi từ bỏ mà quay trở về tịnh độ. Nếu tịnh độ được thực tập đó trên năm nội dung vừa nêu thì nó cũng là một thức thiền thôi, để không có vấn đề gì. Nếu nghe hình thức tịnh độ là sư tu này thực tập đó là quán như đường thọ hay là 48 lần 10 chúng thọ Di Đà thì cũng không sao, không sao hết. Thì đi có đường dầu từ quốc tế rồi lại làm chút xíu thì có người ta là đất vàng đi thẳng trực kỹ rồi mình thấy thôi, có vẻ nó đơn giản quá. Đi dầu dầu ghé vượt qua giống như là của Nhật Bản á, nó có đường đi thẳng cộng công vẹo vẹo, cái hồ phải cộng công vẹo vẹo muốn mình qua thì ta là khoái, không thể thẳng không sao hết. Còn tên người tình độ có thật hay không thì chúng tôi không phải là quan trọng, dựa vào năm nội dung chính của cái này như nào. Nếu ta đang thực tập thì ngay hiện tại hiện việc này ta đã có một thế cực lạc ở trong tâm, trong gia đình nên là đang sinh sống và làm việc cho tế, thì lúc đó sau khi chết đó, chúng tôi tin chắc là người không còn muốn sinh thực tập nữa. Thế thì đây người ta nói sớm rồi, người ta muốn đó. Thì trước năm 75 thì có một số người là muốn đi dự viên sang Hoa Kỳ, sau đó là cũng có chính trị lớn quá, nhiều người sống nổi vì nghĩ rằng phương tiện điều kiện không có, dân chủ dân quyền đó là khác hết, thì họ đi dự viên ở qua các nước khác để sống. Bây giờ có ai đi dự viên nữa, ở Việt Nam thì kinh tế là phát triển, mọi thứ được lợi, Việt Kiều trở về Việt Nam đầu tư đi dự viên chi nữa. Cho nên khi mà ta sống với năm chất liệu được cái này thì đạo Bồ Tát ta an lạc, bởi vì tương lai giảng sanh tịnh độ nằm trên nhân quả của hiện tại chúng ta đầu tư. Nhân tịnh độ mà không có mà muốn giảng sanh tịnh độ là một hư tưởng. Cho nên hiện tại lạc trú được Đức Phật dạy trong kinh được xem là tông chỉ quan trọng nhất của học Phật. Vậy đó, ai trải nghiệm các phương pháp đó có ai là hạnh phúc bây giờ và ở đây, thì sau khi chết nếu muốn giảng sanh thì có thể có một cảnh giới tương ứng, dù nó có là không có quan trọng nữa, không còn quan trọng nữa. Và chắc chắn là trong lúc ta làm ta có được an vui, và khi có an vui là không cũ sang đi đâu nữa. Chúng tôi cũng xin nói một điều từ cảm nhận của riêng mình về đây, tôi từng là không khéo bị thất nghiệp đấy. Chúng tôi là một hành giả tổ thông từ truyền thống, sau này thì tự tập tới tứ niệm xứ, và trong kinh Hành Di Đà cũng đã sao Tây Phương được đặt là nơi hội tụ của các vị A Tăng Bà Trí, mà dịch nghĩa là bất thối chuyển. Bất thối chuyển theo định nghĩa Phật học chứng sơ hoại trở lên, mà phần lớn là tâm đắc. Nhưng mà khi mình có mặt với các vị thánh từ tăng quảng trơ như thế, thì mình làm từ thiện cho ai, làm Phật sự cho ai, làm chánh thân cho ai? Và ở đây đó, thì mình mất con vợ năm thôi, có ai lại rồi không biết là để cho vợ mình, cho chồng mình, cho con gái mình, cho người thân của mình, cho xã hội tập xuống thế một không chịu làm nên chưa thất nghiệp. Ở trong kinh Di Đà chúng tôi mô tả mỗi buổi sáng các vị thánh cư dân tịnh độ là cái gì? Dạ, hoa ở đường phương rải cúng dường các Phật, ăn xong rồi quay trở về bản quốc, ăn cơm trong tỉnh thức, ăn xong rồi từng bước thảnh thơi. Có ba nội dung thôi. Nhà khoa ta hiểu như là đi làm từ thiện đi ở mười phương, rồi sau đó là tiết kiệm tiền đó, là không ở tại khách sạn mà quay trở về tổ quốc của mình, để ăn cơm á, cho nó tỉnh thức, chúng ta ăn cơm trong tỉnh thức. Cái đó ta vẫn làm được ở đây vậy, đâu có khó gì đâu, không à. Cho nên đó, hình ảnh của tịnh độ đó là phương tiện, và việc hành trì theo nó chúng ta sẽ xây dựng được ở những tịnh độ ta bạn. Bản A Di Đà thiền giảng của Sư Ông đó có nội dung rất sâu sắc, mà một số vị theo tịnh độ cực đoan đó hơi khá ai chứng cứ để cho mình giá trị của việc lý giải như thế rất là sâu sắc và rất trung thành đến năm nội dung cơ bản trên Di Đà, mà đỉnh cao nhất đó là chúng ta biết là Phật cũng đạo thiền đó. Cho nên là đạo thiền quá quan trọng là nó có để học, quan trọng là việc thực tập đó có mang lại giá trị để thiết thực cho chúng ta không. Nếu câu trả lời là có, ai không thực tập nó là có quyền lợi. Tương tự thì cứ điều xứ vừa sau bắt quyền hơi thở chánh thì tỉnh thức nó gọn hay là bị bắt sẽ ra nhìn thẩm thấu để không bị chú chấp là nghệ thuật. Ai như hạnh phúc mà ai từ bỏ nó là cũng từ bỏ các quyền lợi, và hay ngẫm người chia buồn với họ thì không sao cả. Thời gian cũng đã lâu, xin chấm tại đây. Kính chúc các vị thành viên tâm thân và tất cả các vị đều trí thức sống đại diện an vui hạnh phúc ở hiện tại, từ việc làm ba ngày tưởng niệm thường thanh niên của xã hội đó, sẽ có những quan sát mới để ta tiếp tục thiết lập các mô hình đó ở các đặc sản, vì các đặc sản nó là cái bàn tay văn hóa của Việt Nam bằng một cái mô tướng vì kim kim ta đã dạy phàm sở hữu tướng giai đoạn vi vọng nhiều nơi đó thì cần đến cái chân danh như học thuyết chân danh của Khổng Tử, nhưng ở tại Việt Nam và một số nơi xây dựng cái khó khăn qua đó thì sử dụng chân danh càng nhiều chừng nào là càng đạt trở ngại chừng nào. Cho nên người ta phải sử dụng vô tướng, mà vô tướng nó có cái trọng tâm của vô chất, mà nội dung của nó đó là không ai có thể làm thay thế được, làm khác đi được, làm thay đổi được. Dầu có dùng là CT scan hay là cộng hưởng từ cái cắt lớp nào, nó không bị hệ thống gì. Cho nên trải nghiệm pháp môn và xây dựng các cái trung tâm chánh thân bằng làm vô tướng đó, thì chúng tôi cũng chắc rằng là cái phương pháp thực tập này sẽ lan rộng khắp mọi nơi mọi thứ.